sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu qua tôi có đề cập đến đến những cái vấn đề mà cảm ứng trong cái công việc mà đi chiêm bái những cái thánh tích đó, hạn như là tôi có ví dụ ở Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo, hoặc giả rằng là bên xứ Trung Quốc như Cửu Hoa Sơn tôi mới đề cập đến đó. Thì khi mà và những cái nhân duyên vì lý do thế nào mà mình phải cần đi chiêm bái, đi chiêm bái nó để có nhiều mục đích là hôm qua tôi đề cập đến rồi, nhưng mà thêm một điều là mình thấy là khi đi chiêm bái như vậy nó cũng vừa là để có những cái sự việc như sau, là lợi để làm cái công việc tự lợi hay lợi tha. Là công việc tự lợi nó để tăng trưởng cái tín tâm cho mình cũng như cái nhân duyên đối với lại Phật pháp, và cái lợi tha đó có nghĩa rằng là mình cũng giúp đỡ được rất nhiều người trên nhiều phương diện. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình hướng dẫn những người khác đi như thế và cắt nghĩa và chỉ bày cho họ phát tâm lập nguyện, thì cái đó là giúp đỡ tinh thần và đồng thời cũng là giúp đỡ về vật chất cho những người địa phương ở đó, họ cũng được sinh sống. Và đồng thời nữa là để cho những cái thánh tích, những cái Phật tích đó nó được bảo trì, được gìn giữ. Tại vì nếu mà người Phật tử mà không có bao giờ lai vãng đến, tức là không có bao giờ để tâm tới hành hương chiêm bái chẳng hạn, thì những cái thánh tích đó nó từ từ nó bị hư hoại cho đến hủy diệt, thì thực là đáng tiếc, và thực là đáng tiếc cho cả những người mang cái tín ngưỡng Phật tử Phật giáo. Là bởi vì những cái tôn giáo khác thì những cái thánh tích của họ họ rất là bảo trì, mà bảo trì mà còn quy mô nữa, mà mình thì tương đối rằng là cái sự bảo trì đó nó hơi chưa có đủ, chưa có tương xứng về cái vấn đề của bảo trì những thánh tích. Là chẳng hạn thì dù bây giờ mình có thường đi thì mình mới thấy rằng khi mình đến Lạc Sơn chẳng hạn, có pho đại phật đó là pho đại phật cao nhất thế giới, lớn nhất thế giới về phương diện thạch khắc, tức là điêu khắc tạc, chứ không phải nó là một cái pho lớn nhất thế giới trong tất cả các loại tượng, mà chỉ là trong cái loại thạch khắc thì nó lớn nhất thế giới, cao 77 mét, làm cách đây hơn khoảng 1300 năm. Thì đó là pho tượng lớn nhất thế giới, và pho tượng lớn thứ nhì thế giới thạch khắc nó nằm tại một cái xứ hết phải là Phật giáo rồi, đó là xứ Afghanistan. Và Afghanistan thì hồi xưa là cả một cái nước theo đạo Phật, nhưng mà bị Hồi giáo xâm chiếm, đô hộ chế ngự và biến Phật pháp trở thành Hồi giáo. Cho nên ở đó trước kia có một pho tượng Phật rất là to lớn, cao đứng sừng sững. Pho tượng này cao thứ nhì, lớn thứ nhì trên thế giới sau Lạc Sơn. Nhưng mà những cái cuộc chiến tranh ở giữa Afghanistan, giữa người Hồi với lại Nga Xô, và giữa Hồi với Hồi hiện tại, mà Hồi với Hồi thì họ chẳng một chút gì thương tiếc những cái thánh tích, cái di tích như vậy, cho nên đạn bắn lùng hết, vỡ tay vỡ chân vỡ mặt vỡ mày, mà cả một cái kiến trúc, một cái công trình như vậy, những người Phật tử không có thể nào làm cái gì khác hơn, tại vì nó nằm trọn vẹn trong một xứ mà Hồi giáo là quốc giáo, mà còn vô cùng cực đoan như là cái chế độ Taliban hiện tại tại Afghanistan, mà bị thế giới lên án rất là nhiều về những cái mà cực đoan. Nó ví dụ như thế, nhưng mà phía bên các tôn giáo khác thì họ bảo trì toàn bộ những cái thánh tích, họ có đủ phương tiện, họ có đủ tài chính. Còn bên Phật tử mình thì tương đối rằng là chẳng hạn như là Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sinh, nó lại nằm lọt vào trong một cái xứ cũng là cái xứ Hồi giáo, tức là xứ Nepal. Nepal thì Phật giáo mà sở dĩ mà về sau này tương đối là đông khá và tại vì nhờ Tây Tạng tràn sang nữa. Chứ còn thực chất thì xứ Nepal vẫn là một cái xứ mang màu sắc của Hồi giáo nhiều nhất. Cho nên Lâm Tín Đi từ cái thời ông U Than đó, là một người Miến Điện, người Miến Điện đó là quốc giáo là Phật giáo, thì ông hồi ông U Than nó làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc, là ông này vận động rất nhiều trong cái công cuộc để UNESCO thuộc Liên Hợp Quốc cố gắng xây dựng và tái thiết trùng tu lại cái khu vực Lâm Tỳ Ni. Và mặc dù Liên Hợp Quốc chấp nhận như vậy và đổ tiền vào để mà giúp đỡ, nhưng mà hiện nay mọi người đến coi vẫn tiêu điều như thường, là bởi vì chính phủ ở bên đó họ không có để tâm lắm, đó chỉ là di tích của Phật giáo. Hay là hồi xưa thì bên Ấn Độ họ còn để cho Nalanda, cũng giống như rằng là Bodh Gaya, những pho tượng khắc từ thời vua Ajit Vương bị đục, bị đéo, đánh cắp đem đi bán lại cho du khách ngoại quốc đó. Và khiến cho bao nhiêu pho tượng bị hủy diệt, cho đến mãi sau này họ mới nghiêm cấm và họ mới bảo trì dữ dội về mặt đó. Là từ khi mà Liên Hợp Quốc cũng vậy đó, UNESCO thì công nhận mấy cái nơi đó là những nơi văn hóa của thế giới, cần phải bảo trì và đổ tiền vào và yêu cầu. Và họ thấy cũng có cái lợi, như tôi kể hôm trước, là bao nhiêu hương khách họ đổ xô tới đó, tới tiểu bang Bihar để mà hành hương chiêm bái bốn cái tứ động tâm, khiến cho không phải cái tiểu bang Bihar có lợi mà còn cả cái xứ Ấn Độ cũng được lợi ích, như cái xứ cộng sản đương thời là xứ Trung Hoa bây giờ cũng vậy. Cho nên Trung Hoa bây giờ họ xây dựng tượng Phật khắp nơi thay vì tượng của Mao Trạch Đông. Không có cái tượng mới nào của Mao Trạch Đông được xây dựng, kể cả tượng của Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình mới được coi như là ngang hàng với Mao Trạch Đông, được đưa vào ngang hàng, nhưng mà Đặng Tiểu Bình cũng được xây dựng cái tượng nào hết. Nhưng mà trái lại thì họ xây dựng tượng Phật rất là nhiều. Những người nào đi hành hương á, đi ngang qua Bô Tích thì bắt gặp một pho tượng Phật. Và pho tượng này nếu tính từ dưới đất lên cho đến đỉnh là 160 thước. Mà nếu mà tính từ chân Đức Phật lên tới đỉnh đầu Đức Phật là 88 thước. Tại sao đến 160 thước? Là bởi vì làm trên một cái đồi cao, trên đồi cao nó lại còn có một cái bực thật là cao, với hơn 108 bậc cấp đi lên tới nó. Cho nên vì như thế, tính từ dưới mặt đất, dân chúng đứng nhìn lên là nó cao đến 160 mét. Cho nên núi chập trùng vậy thì thấy Phật nhô ra giữa những cái rặng núi và những cái ngọn núi liên tục như vậy. Pho tượng nó cũng mới được thành hình chưa có lâu, tức là mới chỉ có đôi ba năm nay. Và pho tượng nó được xây dựng lên như vậy. Tuy nhiên dĩ nhiên không phải chính phủ Trung Hoa xây dựng đâu, dĩ nhiên vẫn là của Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà được sự tiếp tay của bên Đài Loan và Phật tử ở các nước, nhưng mà chính yếu nhiều nhất là Đài Loan thì xây dựng một pho tượng như vậy. Và cái bàn tay của pho tượng đó được họ đúc lại, tức là thay vì cái bàn tay đứng vậy, họ làm một bàn tay thứ hai, họ để dưới đất để cho mình cảm nhận được cái tượng nó lớn cỡ nào. Tại vì nếu mình nhìn từ xa hay mình đứng ở dưới, mình chỉ thấy bàn tay có một chút xíu thôi, nhưng mà nếu bàn tay để xuống đất, bàn tay nó cao 11 thước, thì mình đứng dưới đất lên chỉ tới đây thôi, tới có chút xíu trên mu bàn tay mình thôi, nhỏ xíu. Và từ đây cho đến đỉnh cái ngón tay giữa đó là 11 thước, bàn tay nó dài cao 11 thước. Thì mình chỉ cần đứng gần bàn tay thôi, mình thấy bàn tay đã vĩ đại rồi, ngay cái pho tượng như vậy. Và chưa kể ở Tàu Ngư Than thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tàu Ngư Than này nằm giữa hai địa điểm là Nga Mi Sơn và Lạc Sơn. Tàu Ngư Than này có pho tượng nhập niết bàn dài, nằm dài cách mặt đất cũng khoảng 3-4 mét trên núi, nhưng mà cắt cái chỗ mà mình đứng á, nó nâng lên cao như vậy mà nó trên núi. Và ở Tàu Ngư Than này thì ở trên cao tạc pho tượng Phật, nó dài cũng khoảng hơn 20 thước, mà đó là tầng cao. Còn cái tầng kế tiếp thì là một cái bánh xe chuyển pháp luân vĩ đại, to lớn vô cùng. Tôi có một cái chút xíu cái hình ảnh ở đây, nhưng mà tiếc nó cũng không có đủ, nhưng mà nhỏ quá thì mọi người nhìn không thấy. Có lẽ hồi nữa thì cứ việc truyền tay nhau xem thử thì biết. Cái pho tượng nó nằm Và trước mặt pho tượng nó, xung quanh pho tượng nó và trước mặt pho tượng nó có 108 ngọn tháp nổi tiếng nhất trên thế giới. Tháp và được họ tạc lại bằng đá hết. Tạc theo hình thù của 108 ngôi tháp nổi tiếng nhất thế giới để đầy. Và nơi đó được mang cái tên gọi là Thiên Tháp Phật Quốc. Tức là cái cõi Phật mà có đến cả ngàn tháp. Nói đến ngàn tháp nhưng mà thực tình đếm cho chính xác là 108 ngọn tháp. Và cái này chỉ mới thành lập, mới chỉ xong xuôi hết đó, vào khoảng năm 1995 thôi. Tức là cũng chỉ mới mấy năm nay thôi. Và ở Lạc Sơn thì có một pho tượng nữa, Đức Phật nằm được tạc dài nhất thế giới, 150 thước. Thì pho tượng đó cũng chỉ mới hoàn thành cũng vào khoảng năm 1995. Còn ở Tam Thủy có một pho tượng khác nữa, được tạc theo mô phỏng theo một pho tượng Phật nhập Niết Bàn từ nhà Đường nổi tiếng nhất. Pho tượng này dài đúng 108 thước. Tại vì ở Tam Thủy trong một cái công viên tự nhiên nó có một cái tảng đá. Cái tảng đá này nó dài 110 mét. Và Tam Thủy nó nằm giữa hai cái thành phố Phồn Vinh, một thành phố thủ phủ của cả tỉnh Quảng Đông, tức là thủ đô của Quảng Đông là thành phố Quảng Châu, và một thành phố khác là nổi tiếng du lịch của Quảng Đông, đó là thành phố Triệu Khánh. Thì Tam Thủy nó nằm giữa hai cái thành phố nói trên, mà nó nghèo nàn ghê lắm. Dân ở Tam Thủy họ di dân đi lên Quảng Châu hoặc là họ di xuống dưới Triệu Khánh để kiếm công ăn việc làm, bởi vì Triệu Khánh và Quảng Châu là hai nơi hết sức là mạnh mẽ về du lịch, về buôn bán, về thương mại. Và thành phố Tam Thủy nó có thể trở thành một thành phố bỏ hoang và chết nữa. Và rồi ở Tam Thủy họ phải nghĩ cái cách để mà duy trì cái thành phố của họ. Và như vậy một cái sáng kiến được nảy lên. Ai cứu họ? Không phải Mao Chủ tịch, không phải Đảng, không phải cái gì hết, Phật cứu. Tại sao Phật cứu? Cái pho, cái tảng đá dài mà nằm 110 thước đó được tạc thành một pho tượng Phật, tạc theo giống hệt mà chỉ có khuếch đại thôi, giống hệt pho tượng Phật nổi tiếng của đời nhà Đường nhập Niết Bàn đó. Và pho tượng này dài đúng 108 mét, còn dư 2 mét, tại vì 101 mét. Pho tượng trải dài tạc rất là đẹp. Mà từ khi pho tượng nó được khánh thành thì chính phủ ở tỉnh Quảng Đông cũng như ở ngay Tam Thủy thống kê là trong vòng có một năm khi mà khánh thành, à, hơn một năm thôi khánh thành, chưa đầy hai năm đó, người ta đã đếm cái lưu lượng mà lui tới Tam Thủy đến 5 triệu người. Tức là trong lãnh thổ Trung Hoa cũng như ở bên ngoài lãnh thổ Trung Hoa qua để xem, để đảnh lễ, để chiêm bái cái pho tượng nói trên. Và từ đó Tam Thủy cũng giống như Triệu Khánh, nối thành một đường dây dài là Triệu Khánh, Tam Thủy và Quảng Châu. Và ở đó được thiết lập lên một cái xa lộ trải dài như vậy, nối liền ba tỉnh, xa lộ đàng hoàng. Và Tam Thủy trở thành mạnh mẽ với có những hô ten lớn được dựng lên Phật tổ. Người dân Trung Hoa cũng thấy, cán bộ cũng thấy. Cho nên phải Phật tổ thôi, phải quyết định Phật cứu cái thành phố Tam Thủy đó. Là bằng cách làm như thế. Thì mình thấy đó là những cái tôi kể để cho mình nhìn thấy, thì dù mình chỉ biết là ô Tam Thủy có pho tượng rất là đẹp và nổi tiếng, mình đến mình chiêm bái, đến để xem, du khách đến để chụp hình. Người dân Trung Hoa ở các tỉnh lân cận, ở các vùng đó họ cũng ùn ùn kéo đến đó để xem. Để xem cái công viên nó trở thành một công viên nổi tiếng của Tam Thủy. Và không có người nào đi hành hương ghé đến Quảng Châu, đi thăm chùa Nam Hoa ở Thiệu Quan mà họ lại bỏ sót cái đến Tam Thủy để xem pho tượng nơi trên. Thành ra nhờ như vậy thành phố Tam Thủy nó sống lại, Phật độ. Và như vậy thì cái công đức của Đức Phật, cái gì dính vô, chẳng hạn như thành phố Vô Tích cũng vậy, từ khi có pho tượng Phật lớn sừng sững như vậy. Rồi nay mai đây ở núi Cửu Hoa Sơn, như tôi nói, với pho tượng 99 thước của Ngài Địa Tạng mà khi mà được kiến tạo thành rồi đó, thì có lẽ rằng là cái đạo tràng nó còn cực thịnh nữa. Nhưng mà tôi thì lại sợ một điều, sợ là nó thịnh quá đó thì nó lại mất đi cái thanh tịnh. Tại vì du khách nhiều quá, chẳng hạn như ở Phật Quang Sơn nổi tiếng ở bên Đài Loan, đến một thời gian họ phải cấm du khách, bế quan tỏa càng, không cho du khách vào nữa. Tại vì du khách đông quá, đến thường xuyên quá, làm náo động cái sự tu học ở chùa, thành ra cấm. Thì Cửu Hoa hiện tại với với lại cái pho tượng 99 mét có trên nó. Thế thì như thế, khi mà mình đi như thế vậy đó, thì mình có thể tạo được, củng cố cái tín tâm cho mình. Một, cái thứ hai, tạo một cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Mà như tôi nói, Phật Pháp quan trọng cái nhân duyên lắm. Ở cuộc đời của mình, cách thành hay là bại như hôm qua tôi có đề cập đến, là chỉ là do có hay không có nhân duyên thôi. Hễ không có nhân duyên thì nó bại, mà có nhân duyên thì tự nhiên nó thành, nó cứ đẩy đến nó cái sự thành tựu. Mà không có nhân duyên thì chướng ngại xảy ra, mà chướng ngại xảy ra là tại vì thiếu duyên. Thiếu duyên cho nên không có duyên thì tự nhiên có chướng ngại vậy đó. Mà nếu có nhân duyên thì chướng ngại nào cũng băng hết. Thành ra hễ có nhân duyên thì được. Cho nên học Phật thì phải có cái nhân duyên đối với lại Đức Phật hay là chư tổ. Đó. Thành ra khi mình đi như thế, cũng giống như rằng là mình hướng dẫn những cái người khác như thế, thì mình vừa tự lợi là giúp tinh thần củng cố đức tin của mình, nhân duyên của mình đối với Phật Pháp, mà vừa tạo cho những người khác, tức là tự lợi và lợi tha. Và đồng thời lại tự lợi và lợi tha nó trên mặt tinh thần cũng như trên mặt vật chất. Mình cũng có thể giúp đỡ cho bao nhiêu người, người ta được ân chiêm công đức như tôi nói. Từ may mắn cho cái mảnh đất Bodhgaya, là Đức Phật đã tới đó và ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề để thành đạo. Cho nên cái mảnh đất đó suốt 26 thế kỷ nay, khi nào nó cũng là một linh địa, mà khi nào nó cũng sầm uất. Mặc dù tiểu bang Bihar là một trong những tiểu bang nghèo, mà nếu nó không có Đức Phật xuất hiện ở tiểu bang đó thì chắc nó còn thảm nữa. Nhưng mà cái tiểu bang đó nó sống chỉ nhờ sự hành hương của hương khách Phật giáo thôi, chứ không có một cái gì khác hơn hết. Rồi như cửu núi Cửu Hoa. Rồi hai nữa là trong cái vấn đề mà chẳng hạn như là khi mình đi chiêm bái như vậy đó, như hôm qua tôi có đề cập đến, thì bằng cái năng lực, cái khi mình phát sinh cái niềm tin hay là một cái sự phát nguyện nào đó, thì cái niềm tin và phát nguyện nó tạo cho mình một cái hiểu biết lạ lùng, tạo cho mình một cái thấy rất lạ lùng. Chẳng hạn như là hôm qua tôi đề cập đến Cửu Hoa, hôm nay tôi đề cập đến một ngọn núi nữa, một ngọn núi ở đây cũng vậy, đáng tiếc không có cái hình nào lớn, hình Đức Phật đang ngồi chiếm trẻ. Cả một ngọn núi đó, từ trên đỉnh núi xuống, có không lấy, cộng với lại cái pho tượng của một vị tăng ngồi kế bên cạnh, cái vị tăng đang còn ngồi mặc áo mà đá đỏ đỏ. Vị tăng này là người mà chủ sướng và tạo nên pho tượng này dưới đời vua Đường Huyền Tông, tức là Đường Minh Hoàng. Ở Đường Minh Hoàng là mấy bác mấy cụ rành lắm, mấy tuồng cải lương Đường Minh Hoàng Dương Quý Phi đó. Đó thì là dưới triều đại của Đường Minh Hoàng có một danh tăng, có một cao tăng pháp hiệu là Hải Thông, đó. Chủ trì chùa Lăng Vân Tự. Chùa Lăng Vân Tự này nằm sau đầu tượng Phật, tức là trên đỉnh núi, ngọn núi gọi là núi Lạc Sơn, núi Lạc á, Lạc Sơn là núi Lạc. Thì cái ngọn núi này á, nó trải dài, mà cái hình địa thế của ngọn núi này rất là hay, nó tạo thành một pho tượng Phật nằm, nhưng mà pho tượng Phật này đặc biệt là không có nằm nghiêng bên tay phải, mà là nằm ngửa. Mà pho tượng Phật này nằm dài tới 1425 mét, có nghĩa là gần một cây số rưỡi. Nếu mà mình đi tàu từ xa xa, mình sẽ nhìn thấy cả một cái ngọn núi Lạc Sơn, đúng là một con người đang còn nằm trên mặt sông. Đây, mình nhìn thấy pho tượng với người ta bé xíu xíu ở dưới. Đó. Với người ta bé xíu xíu ở dưới, rồi mình nhìn thấy. Và đây là pho tượng mà tôi nói, từ dưới mặt đất lên cho đến đỉnh đầu ngài là 160 mét. Còn mà từ chân lên cho đến đỉnh đầu là 88 mét, bàn tay là dài 11 mét. Đó là pho tượng của Đức Phật Thích Ca. Mình thấy còn những công trình xây cất đang còn sườn sắt gì lờ dở, là đó là một ngôi chùa lớn. Ngôi chùa này là năm xưa hồi đây chỗ này đó là ngôi chùa của một cao tăng nhị tổ của Pháp Tướng Tông, tức là Duy Thức Tông, ngài Khuy Cơ Đại Sư, còn được gọi hiệu là Tư Ấn Đại Sư, trụ trì nhưng mà bị Nhật Bản đốt. Tại vì thời kỳ kháng chiến đó thì có mấy anh Hồng Quân của Trung Cộng núp ở trong chùa bắn xè lính Nhật đi ngang, và Nhật Bản tới bao vây ngôi chùa và chặt đầu hòa thượng trụ trì ngay tại sân chùa, nổi lửa đốt thiêu hủy trọn vẹn ngôi chùa đó. Và mãi cho đến bây giờ ngôi chùa đó thành bình địa từ lâu rồi, ngôi chùa của Cao Tăng, của Danh Tăng, của Đệ Nhị Tổ Pháp Tướng Tông Quy Cơ Đại Sư. Và mãi cho đến bây giờ ngôi chùa này được trùng tu với pho tượng khổng lồ này xuất hiện, và ngôi chùa ở dưới chân pho tượng. Rồi mình thấy đây là một pho tượng nữa. Pho tượng này á, thì pho tượng này á, thì có hai giả thuyết. Một cái nói là làm vào đời nhà Đường, tức là thế kỷ thứ 8. Một cái nói là làm vào đời nhà Tống, là khoảng thế kỷ thứ 13. Là có những cái nhà khảo cổ người ta còn tranh cãi nhau về vấn đề đó. Pho tượng này ở tỉnh Cam Túc, mình đặc biệt là nhìn thấy trên đầu ngón tay của Đức Phật Bắc Ấn đó, có rất nhiều chim bồ câu trắng. Ở đây toàn bồ câu trắng không à. Pho tượng này cao, lớn, nếu mà từ dưới chân lên cho đến đầu của ngài thì cũng phải khoảng gần 20 thước. Thì pho tượng này á, xung quanh toàn bồ câu trắng, có một cái nhiều bồ câu nó hay diễn hành một cách rất là hay. Là khi tôi cũng như quý thầy cũng như mọi người đến đảnh lễ dưới chân pho tượng này, và khi ngước đầu lên nhìn nó thì bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng mà đáng tiếc là lúc đó ai cũng đang lợi, máy hình cũng như máy quay phim còn vứt ngổn ngang dưới đất. Thì cái ngón tay kiếp ấn của pho tượng như vậy, bồ câu nó bay trắng vòng xung quanh, thành như một cái ánh hào quang vậy. Nó bay vòng xung quanh cái đó, nguyên một đàn bồ câu trên cái ngón tay kiếp ấn của pho tượng này. Pho tượng này gọi là Cam Cốc Đại Phật, là tại vì nó nằm ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc. Còn đây là pho tượng Đại Phật mà chụp gần cái mặt. Mình thấy chùa Lăng Vân, cái tường đỏ của chùa Lăng Vân đằng sau gáy của pho tượng Phật. Và mình nhìn lại ở đây, mình sẽ thấy là dân chúng đang đứng trên lòng bàn chân của pho tượng Phật. Cách đây mấy năm tự do, nhưng 2 năm nay, từ khi mà UNESCO liệt kê pho tượng này cũng như là núi Nga Mi Sơn vào trong danh sách bảo vệ, vào danh sách văn hóa, vào những cái mà di tích văn hóa của thế giới chứ không phải của Trung Hoa nữa, thì pho tượng này được UNESCO bảo vệ, cai quản và cấm không cho ai leo lên chân nữa. Bởi vì leo lên tháp cái chân bể, cái móng chân của Đức Phật giống như là một cái giường đá có thể nằm được 3 người. Cái móng chân cái á, đứng ở trên cái chân của Đức Phật nó không có dám nhảy xuống đâu, sợ què chân, phải leo xuống từ từ, mà phải xuống cái ngón chân út đó, xong rồi mới nhảy xuống. Còn mà đứng trên mu bàn chân là không có dám nhảy xuống. Và rồi để tôi kể cái câu chuyện này để thấy là cái công đức của cái sự đi hành hương nó như thế nào. Thì như mọi người biết, kể thì cũng Giáo hội Thống Nhất được thành lập cũng khá lâu rồi, cũng gần chục năm nay rồi, chục năm rồi. Ở Hòa Lan đó, tôi chẳng nhớ năm nào nữa. Thế thì năm nào? 89, chỗ còn nhớ hay hơn tôi nữa là 10 năm kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Thống Nhất. Thì từ cái khi thành lập Giáo hội Thống Nhất thì tôi được quý thầy ủy nhiệm cho cái vấn đề rằng là nắm giữ cái tổng vụ Hoằng Pháp ở trong suốt 10 năm nay. Và trước đó thì tôi cũng làm cái công việc đi giảng, đi dạy. Và vì cái lý lẽ mà nói trên đó cho nên tôi cũng phải có một cái ý nghĩ rằng là muốn làm cho làm sao cho cái đám trẻ tuổi được đi hành hương, được chiêm bái, được học hỏi tại chỗ, chứ không phải chỉ cứ lý thuyết ngồi tại nhà, phải được mắt thấy và tai nghe. Và một thời giảng Pháp ở tại chỗ này á, nó bằng rằng là cả 4 năm ngày hôm nay giảng này. Nó vào ghê lắm, bảo đảm như vậy. Những ai mà đã từng ngồi tại đây mà nghe rồi thì sẽ thấy điều đó là tôi nói hôm qua. Và tôi dẫn trừ quý thầy ra, quý thầy ra là ba thượng, tôi thượng tọa Nhất Chân, thượng tọa Chí Minh là 3, Đại Đức Giác Thanh 4, Đại Đức Minh Tánh 5, năm còn lại đó 48 người trừ đi năm còn 43, 43 trong đó có quý chú, quý cô cộng với lại Phật tử tương đối trẻ tuổi. Trẻ tuổi không mà anh Ngọc ngồi đây thuộc loại trưởng lão ở bên Nam rồi đó. Còn chị Diệu Đông nhà mình đây thuộc loại mà lão bà ở bên nữ. Tức là tinh trẻ 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 không. Mà tuổi trẻ đó là tất cả trong đám đó hầu như là đều ăn chay trường 100% và đều có lạy hết bộ vạn Phật rồi, bất kể tay nào cũng vậy. Chính vì như vậy mới được tôi dẫn tới đây để phát Bồ Đề Tâm, để thọ Bồ Tát Giới. Dù là có thọ Bồ Tát Giới rồi nhưng mà thọ đi thọ lại anh sao, thọ ở đây tại sao tôi chọn lựa ở đây để thọ và tại sao tôi chọn lựa ở đây để phát nguyện? Bởi vì lẽ rằng khi đi hành hương thì tôi có nghĩ rằng tôi làm cái công việc hoằng pháp bao nhiêu năm nay mà giả sử tôi làm chúng theo tinh thần của Phật pháp, chúng với bản hoài của chư Phật, thì tự nhiên tôi phải có nhân duyên với Đức Phật hiện tại. Và nếu tôi có cái nhân duyên với Đức Phật hiện tại á, thì tôi phải được gặp chân xá lợi của Phật. Chân xá lợi của Phật không gì khác hơn là cái tôi đã từng có kể cho mọi người nghe trong khóa học trước tại Berlin. Tại Berlin mà tôi đã cho xem hình ảnh ở đây Phật chỉ xá lợi ở trong cái tháp. Phật chỉ xá lợi là gì? Là lóng xương tay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái lịch sử của cái lóng xương tay này thì tôi đã kể trong cái khóa học trước ở Berlin, rất là dài dòng. Và nó được Thích Lợi Phòng cùng với 17 vị tăng từ xứ Thiên Trúc mang qua từ tiền công nguyên 240 năm vào đời nhà Tiên Tần, tức là Tần Thủy Hoàng. Và lúc bấy giờ Tần Thủy Hoàng còn trẻ lắm, quyền bính còn nắm ở trong tay của quan tể tướng là Lữ Bất Vi. Và câu chuyện đó tôi có kể rồi, mà người nào mà chưa có nghe thì phải chịu, có nghe băng lại chứ kể lại hết thì giờ dài lắm. Hả? Thế thì là băng có hết. Dạ. Vâng, thì cái lóng xương tay này được duy trì như thế nào và từ cái thời đó cho đến bây giờ, và người mà tìm lại nó sau hơn 340 năm bị mất tích là Thánh Tăng An Thế Cao. Ở cái lóng xương này nó có liên hệ tới nhiều vị vua chúa và nhiều vị cao tăng. Và nó từ đời nhà Đường nó bị mất tích tổng cộng là 1113 năm cho đến năm 1987 bằng một thiên tai làm bể cái tháp, người ta mới khám phá được, mới tìm ra được ở dưới lòng đất của cái địa cung bí mật với ba căn phòng. Và rồi bao nhiêu rằng là những nhà khảo cổ chứ danh mà đã tìm được cái lăng Tần Thủy Hoàng đều được điều động về một cái huyện hẻo lánh, nghèo nàn. Huyện đó là gọi là Phù Phong huyện, thôn Pháp Môn, tức là làng Pháp Môn ở huyện Phù Phong. Làng Pháp Môn là mang tên ngôi chùa. Ngôi chùa này là ngôi chùa Pháp Môn Tự. Ngôi tháp này là tháp, ngôi tháp tổ, tháp đầu tiên được xây dựng trên xứ Trung Hoa, cho nên nó được gọi là tháp tổ để thờ. Tháp này mang tên là Thích Ca Mâu Ni Chân Thân Bảo Tháp, tức là cái tháp thờ chân thân Đức Thích Ca Mâu Ni. Tại sao nói là chân thân? Tại vì chân xá lợi, bởi vì đây là lóng xương tay của Đức Phật. Có một không hai ở trên thế giới này. Thành ra vì như thế cái tháp đó được An Thế Cao thưa mới lại vua Đông Hán của đương thời, đó là vào công nguyên năm 148. Vua Hán bây giờ là Hán Hoàng Đế, Hoàng Đế, Hoàng đó chứ không phải Hoàng đâu. Hán Hoàng Đế đó mới hạ chiếu chỉ xây dựng nên ngôi tháp để mà thờ phụng cái xá lợi, mà xây ngay trên cái thánh chủng là cái gò đất nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân để căn dặn Thích Lợi Phòng. Và tự nhiên cái chỗ đất đó nó u lên, cho nên ở đó gọi là thánh chủng, và ngôi tháp đó được xây ở đó, và một ngôi chùa bảo vệ ngôi tháp gọi là A Dục Vương Tự được thiết lập. Và mãi cho đến thế kỷ thứ năm, thế kỷ thứ sáu, thì bấy giờ đó Lý Uyên là quan thái thú ở Thái Nguyên làm một cái công cuộc gọi là chính biến, lật đổ triều đại nhà Tùy. Rồi Lý Uyên tự phong cho mình làm tể tướng, mà vua Tùy chỉ còn là Bù Nhìn. Rồi Lý Uyên đi thị sát mặt trận khi mà sắp sửa đánh nhau với lại mấy ông sứ quân khác nổi lên chống lại. Thì Lý Uyên mới đi ngang qua ngôi chùa này vào lễ Phật, rồi đổi tên chùa là Pháp Môn Tự. Thành ra từ đó cái chùa Pháp Môn này nó có một cái vị trí quan trọng lắm đối với các vua chúa của triều đại nhà Đường, kể cả bà Võ Tắc Thiên nữa. Rồi thì đến đời Đường Hy Tông, Xá Lợi được thỉnh ra lần cuối cùng, 31 năm trời thì Xá Lợi được đưa từ Pháp Môn Tự về cung điện Trường An để cho vua